Chúng ta vui mừng được trở lại với lời Kinh Thánh ở trong sách Roma mà chúng ta vừa nghe. Đây là một phần Kinh Thánh hết sức là đặc biệt và dẫn chúng ta đến một chỗ vui mừng ở trong Chúa, thỏa nguyện ở trong Chúa, và chúng ta muốn thưa với Chúa. Thì sáng hôm nay chúng ta muốn chú ý đến Chúa là Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, là trọng tâm của tất cả mọi sự phước hạnh nối kết và sự tôn quý của chúng ta đối với Chúa. Sự lời của Chúa dẫn chúng ta đến để gặp gỡ chính Chúa Jesus của chúng ta. Ta cầu nguyện trước. Này Chúa, lời của Chúa quen thuộc với chúng con, đầy những sự nhiệm màu trong tấm lòng của Chúa mặc khải về chính Ngài cho chúng con. Xin Chúa mở lòng của chúng con để chúng con có thể lắng nghe, để có thể thấy được lẽ thật của Chúa, thấy được phần của chúng con trong chương trình lớn và lạ lùng của Ngài, để chúng con sống cho sự vinh hiển của Chúa, sống đúng theo mục đích mà Ngài đã cứu rỗi chúng con và định sẵn cho chúng con, để chúng con được thỏa nguyện trong Chúa và chúng con được hữu hiệu cho công việc của Chúa và cho chương trình của nước Chúa. Xin Chúa vừa giúp chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Biết là chúng ta có cần hỏi thử bài thi, coi thử ai còn nhớ là mình đang ở trong tiến trình nào, học tới bài bao nhiêu, học tới đang phân đoạn nào. Nhưng tôi nghĩ rằng phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc ra, chúng ta sẽ còn tiếp tục một vài lần nữa trong phần Kinh Thánh này. Đây là một cái chỗ hết sức là đặc biệt cho chúng ta. Đây đang nói về tiến trình cứu rỗi theo mục đích của Chúa trên nền tảng an ninh của sự cứu rỗi mà Chúa dành cho chúng ta. Trước đó thì sứ đồ Phaolô đang nói về một sự trông cậy, một sự trông cậy đó ra từ cái chương trình cứu rỗi mà Chúa sẽ làm cho cuối cùng khi chúng ta được tự do, vinh hiển mà Chúa ban cho con cái của Đức Chúa Trời, để cho chúng ta làm được sự làm con nuôi, là sự cứu rỗi của thân thể chúng ta. Và ông nói đó là được cứu trong sự trông cậy, và sự trông cậy đó là điều mà chúng ta đang được Đức Thánh Linh cầu thay để trở thành sự thực hữu trong đời sống của chúng ta. Và cho nên sứ đồ Phaolô đang thiết lập những cái căn bản hết sức là quan trọng, mình những cái nền tảng của sự trông cậy của chúng ta. Sự trông cậy đó qua quyền năng của Đức Thánh Linh giúp đỡ cho chúng ta có thể hiểu được cái sự chọn lựa toàn trị của Chúa trong ân điển của Chúa, hiểu được cái sự thành toàn của công việc của Chúa Jesus Christ tại thập tự giá, và trong sự thay đổi cầu thay của Đức Thánh Linh áp dụng những lẽ thật này trong đời sống của chúng ta để dẫn chúng ta vào trong chương trình đời đời của Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô không có ngần ngại để nói về những cái vấn đề hết sức là căn bản và những cái lẽ đạo hết sức là lớn mà chúng ta ít có dịp để mà suy nghĩ đến hay là được học hỏi. Đó là sứ điệp về sự chọn lựa tể trị của Chúa, God's election, cái sự thẩm định của Chúa trong chương trình cứu rỗi, God's predestination, cái sự kêu gọi của Chúa cho sự cứu rỗi của chúng ta, sự xưng nghĩa của Chúa cho chúng ta và sự làm vinh hiển của Chúa cho chúng ta. Đây là tất cả những những đá tảng căn bản cho nền tảng của đức tin và cho đời sống hiện tại của chúng ta. Một vài điều chúng ta muốn suy nghĩ trước khi chúng ta đi vào chi tiết, đó là nếu mà chúng ta không biết những cái nền tảng này, khi mà chúng ta không biết cái lẽ đạo căn bản của ân điển này, thì cái hình ảnh của chúng ta về Chúa nó trở thành nhỏ hẹp và nó trở thành méo mó. Nó tùy thuộc rất nhiều trên cái cảm xúc của chúng ta và trên cái hoàn cảnh sống của chúng ta. Và khi cái nhìn của chúng ta về Chúa nó bị giới hạn, nó bị nhỏ hẹp và nó bị méo mó, thì chúng ta rất khó để mà sống cho Chúa và sống trong Chúa. Tại vì tất cả những cố gắng của chúng ta trong sự nối kết với Chúa nó bị giới hạn lắm, và nó bị sai trật lắm. Cho nên chúng ta thường phải đem cái đức tin của mình giống như là vào một xó, một cái góc nào đó để mà sống trong cái trăn trở của đức tin, thay vì là được sống trong cái sự tự do nhiệm màu của Chúa, trong cái quyền năng vĩ đại của Chúa được mặc khải qua lời Kinh Thánh cũng như trong sự làm việc của Đức Thánh Linh. Cho nên những lẽ đạo này nó mở cái cửa tự do cho chúng ta để có thể sống đúng theo mục đích mà Chúa dành cho chúng ta. Nó đồng thời dẫn chúng ta vào một cái chỗ đối diện với một cái sự thờ phượng phải có của chúng ta. Tại vì nếu chúng ta không có thể thờ phượng Đức Chúa Trời thẩm định mọi chuyện cho chúng ta, nếu mà chúng ta không cúi xuống tôn thờ Đấng đã định sẵn cái sự cứu rỗi cho chúng ta, nếu mà chúng ta không vui mừng ở trong cái tiến trình mà chúng ta vừa được nghe, đó là những gì Ngài biết trước thì Ngài đã định sẵn, những gì Ngài định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng xưng công bình, những kẻ Ngài xưng công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Nếu mình đọc những chữ này, những câu này, những ý này mà mình có nhiều thắc mắc và nhiều cái sự chống đối trong tấm lòng thì quả là chúng ta có một cái vấn đề rất khó khăn trong sự thờ phượng Chúa. Bởi vì đây là cái sự mặc khải không phải là về chương trình cứu rỗi cho chúng ta không mà thôi, đây là mặc khải về chính Chúa, quyền của Chúa, sự tự do của Chúa, sự tể trị của Chúa trên tất cả mọi điều, đặc biệt là trên sự cứu rỗi của chúng ta. Và chúng ta cúi xuống trước cái sự mầu nhiệm của ân sủng Chúa, sự chọn lựa của ân sủng Chúa và tôn thờ Chúa. Tại vì Chúa của chúng ta thì gọi là vĩ đại vượt bậc, lớn là vượt bậc và mầu nhiệm vượt bậc, mà chúng ta không thể nào có thể dùng đầu óc của mình hay là sự lý lẽ của mình để mà bao hết tất cả mọi lẽ thật về Chúa. Chúng ta phải để tất cả mọi điều đó ở dưới cái sự mặc khải của Kinh Thánh. Cho nên những điều này nó ảnh hưởng tới cái quyết định hàng ngày của chúng ta, sự thờ phượng của chúng ta và sự tăng tiến của chúng ta trước mặt Chúa. Chúng ta đã đi vào trong tiến trình cứu rỗi theo mục đích của Chúa kỳ trước. Chúng ta đã học hai phần đầu ở trong tờ giảng bài của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta đã học xong phần an ninh trong sự chọn lựa của Chúa và bảo toàn bởi sự thẩm định của Chúa. Lát nữa tôi đi ôn lại một tí xíu để chúng ta nhớ. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phần là thay đổi cho mục đích của Chúa. Trong tờ giảng bài thì tôi hơi có nhiều tham vọng, muốn học cho hết nhưng mà chắc là sẽ không học hết. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ chú ý tới phần số 3 mà thôi, đó là thay đổi cho mục đích của Chúa. Rồi phần số 4, khi chúng ta số 4, số 5, số 6 chúng ta sẽ để tuần sau, đó là nối kết qua sự kêu gọi của Chúa, được cứu bởi sự xưng nghĩa của Chúa và được giữ gìn cho đến vinh hiển của Chúa. Cho nên trong tiến trình cứu rỗi theo mục đích của Chúa thì chúng ta có thứ nhất là an ninh trong sự chọn lựa của Chúa, bảo toàn bởi sự thẩm định của Chúa. Thứ ba là thay đổi cho mục đích của Chúa. Thứ tư, nối kết qua sự kêu gọi của Chúa. Thứ năm, được cứu bởi sự xưng nghĩa của Chúa. Và thứ sáu là được giữ gìn cho đến vinh hiển của Chúa. Chúng ta muốn ôn lại một cái xíu về trong sự chọn lựa của Chúa, bởi vì nó đặt để cái nền tảng của sự xưng nghĩa của chúng ta. Sự chọn lựa của Chúa là cho mục đích của sự kêu gọi của Ngài. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Ở đây sứ đồ Phaolô đang nói về một cái sự chọn lựa của Chúa, nó dành cho không phải cho tất cả mọi người, nó dành cho một số người, một số người hội đủ hai điều kiện hay là có hai cái khía cạnh bày tỏ ở trong đời sống của người đó. Tức là thứ nhất là đây là những người yêu mến Chúa, và thứ hai đây là người được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Hai điều hết sức là quan trọng. Tại vì nó là hai phần của một cái công việc mà Chúa làm. Cái sự cứu rỗi của chúng ta nó không tùy thuộc nơi sự chọn lựa của chúng ta hay là cái sự công khó giữ gìn đức tin của chúng ta. Tại vì nếu mà tùy thuộc trên chúng ta thì nó sẽ không thể nào mà còn tồn tại được ở dưới sự băng hoại của chính đời sống của chúng ta và sự tấn công của kẻ thù. Chúng ta không thể giữ được đức tin, cũng không thể bắt đầu được đức tin. Nhưng nó là sự kêu gọi của Chúa, nó là sự bắt đầu của công việc Chúa. Nó đặt trên căn bản là điều Chúa làm, chứ không phải là của chúng ta. Nhưng mà nó có cái phần của chúng ta, nó có cái kết quả trong chúng ta, đó là chúng ta bày tỏ ra trong một cái đời sống hướng về Chúa, đó là yêu mến Chúa. Nghĩa là cái căn bản là trên chuyện Chúa làm, nhưng mà trên cái phần để mà đo lường, thẩm định cái sự thực hữu thì nó có cái phần của chúng ta. Đó là chúng ta được bày tỏ ra là những người yêu mến Chúa. Thì có hai phần ở đây. Đó là những người yêu mến Đức Chúa Trời và những người được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Chúng ta muốn nói về cái chữ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Có hai phần. Thứ nhất là được gọi. Thì ở đây nó là được gọi vào trong sự cứu rỗi. Chúng ta đã học điều đó rồi. Đó là những người được cứu không tự mình tìm kiếm Chúa. Tại vì chúng ta nói là Kinh Thánh đã nói rất rõ ràng là để yên cho chúng ta. Chẳng ai tìm kiếm Đức Chúa Trời, dẫu một người cũng không, tất cả đều sai lạc cả, không có ai tìm kiếm Chúa, chẳng ai kính sợ Chúa, tất cả đều đi sai trật. Và chúng ta đều chọn lựa, như là Roma đoạn 1 nói là thay thế Chúa bởi chính mình, thay thế Chúa bởi vật thọ tạo, thay thế Chúa bằng những thứ tự tin khác. Cho nên không ai tìm kiếm Chúa hết, và để cho chúng ta thì chúng ta sẽ tự hủy lấy mình và tự chọn lựa địa ngục. Cho nên ở trong cái sự nhiệm màu của ân điển Chúa, Chúa chọn và gọi chúng ta, Chúa chọn và gọi những người thuộc về Chúa để họ được cứu. và điều đó là điều khởi sự từ nơi Chúa. Thứ hai đó là Chúa gọi theo ý muốn Ngài đã định, theo một cái chương trình của Chúa đã định. Và hôm nay chúng ta sẽ học về thêm về cái phần là ý muốn Chúa đã định là như thế nào. Chúng ta được cứu cho mục đích Chúa là như thế nào, cho nên chúng ta sẽ đi vào chiều sâu của phần đó hôm nay. Nhưng mà tôi muốn nói thêm đó là cái phần kế tiếp là cái phần Chúa thẩm định, predestination, cái phần Chúa đã định ý, thẩm định, xác định một cách chắc chắn sẽ xảy ra trước khi mọi chuyện xảy ra, đó là vấn đề thẩm định. Và chúng ta có nhiều người có vấn đề hay là có cái sự chống đối về vấn đề này. Chúng ta nói như vậy thì quyền tự do ở đâu? Nó có cái phần đáp ứng của chúng ta trong hoàn toàn cái sự tự do khi chúng ta tới cái phần khi chúng ta nối kết qua sự kêu gọi của Chúa. Khi sự kêu gọi của Chúa đến với chúng ta thì Chúa đem chúng ta tới một cái cơ hội để có thể gặp gỡ Chúa qua tin lành phúc âm của Chúa Giêsu, và Chúa làm cho sống lại ở trong chúng ta một cái khả năng để có thể đáp ứng với tin lành đó, để mà có thể tin lẽ thật đó, để mà có thể giao phó với đức tin mà Chúa cũng ban cho. Và chúng ta có thể sử dụng tất cả mọi điều đó trong cái sự tự do của chúng ta. Cái sự tự do của con người luôn luôn là tự do giới hạn. Nhưng mà trong cái sự tự do đó để đáp ứng với Chúa. Nhưng mà tất cả những điều mà chúng ta có để đáp ứng, nó đến từ nơi Chúa trước. Đến từ nơi Chúa và đến từ nơi Chúa trước. Và cái sự đến từ nơi Chúa, đến từ nơi Chúa trước thì đã được thẩm định trong tấm lòng của Chúa. Và được thi hành trong chương trình của Chúa. Cho nên nó không tùy thuộc nơi chúng ta. Dù nó xoáy động và nó đòi hỏi cái sự đáp ứng của chúng ta, nhưng mà tất cả đều được nương dựa trên căn bản của Chúa. Cho nên cái tiến trình này nó đưa ra một cách hết sức là rõ ràng. Đó là những kẻ Ngài biết trước thì những kẻ Ngài định sẵn, những kẻ Ngài định sẵn thì Ngài đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, những kẻ Ngài xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Nó có từng cái tiến trình, những cái chặng đường mà Chúa sẽ dẫn tới cái chỗ, từ cái chỗ trong ý định đời đời của Chúa, tới cái chỗ chương trình của Chúa, tới cái chỗ gặp gỡ chúng ta trong thời điểm của chính mình, để chúng ta có thể đáp ứng, để được xưng nghĩa. Và sự xưng nghĩa đó Chúa dẫn tới một cái tiến trình là sẽ được làm cho nên vinh hiển ở trong Chúa. Và đó là cái căn bản của sự an ninh của chúng ta, là bởi vì chúng ta biết rằng những người Chúa gọi thì là những người Chúa giữ. Những người Chúa gọi là những người Chúa giữ. Chúng ta thường có cái nghĩa là những người Chúa gọi Chúa cứu, rồi nó tùy thuộc nơi chúng ta để giữ. Nếu mà chúng ta không thể tự bước vào trong cái đức tin được thì làm sao chúng ta giữ được đức tin đó. Kinh Thánh nói nhiều về vấn đề Chúa gọi và Chúa giữ. Tôi thấy có một cái câu ở trong sách Giu-đa đoạn 1, câu 1, lời chào thăm của Giu-đa đối với con dân Chúa, thì ông nói như thế này: Giu-đa, tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ và anh em Gia-cơ, đạt cho những kẻ đã được kêu gọi, được Đức Chúa Trời là Cha yêu thương và được Đức Chúa Jesus Christ gìn giữ. Chỉ trong một cái câu chào thăm thôi, ông tóm tắt tất cả mọi cái lẽ đạo của sự liên hệ của chúng ta ở trong Chúa một cách hết sức là nhiệm màu. Đó là những kẻ được kêu gọi. Chúng ta thuộc về Chúa bởi vì chúng ta đã được Chúa gọi, được Chúa chọn, và bước tới một bước nữa là được Đức Chúa Trời yêu thương và được Đức Chúa Jesus Christ giữ gìn. Và khi chúng ta được chào điều đó, khi ai gọi chúng ta như vậy thì chúng ta thấy hết sức là bình an, thấy là vững tâm, tại vì nó cho chúng ta một cái căn bản của tất cả sự đời sống thuộc linh của chúng ta. Ở trong Cô-rinh-tô cũng vậy, Ngài khiến anh em được vững vàng đến vững về bền đến cuối cùng, khỏi bị cổ trách trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Chúa sẽ giữ chúng ta cho đến cuối cùng. Và ở đây hoàn toàn ra từ sự chọn lựa của Chúa, đến từ nơi sự chọn lựa của Chúa cho mục đích đời đời của Ngài. Và Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại đó là sự chọn lựa này là trước khi sáng thế, trước khi chúng ta có mặt, trong khi thế giới này, trong vũ trụ này chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, chưa có điều gì khác, thì Chúa đã chọn chúng ta và Chúa đã lập chương trình để cứu chúng ta. Ở trong Thessalonica nhì đoạn 2 câu 13 15 thì nói điều đó. Đó là vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, bởi sự tin lẽ thật đặt mang sự cứu rỗi cho anh em. Đó là từ lúc ban đầu, nghĩa là trước khi sáng thế đó, Ngài đã chọn anh em qua Đức Thánh Linh và qua lẽ thật để mà ban sự cứu rỗi cho anh em. Rồi ở trong Timothy nhì đoạn 1 thì ông cũng nhắc lại điều đó. Đó là ý chính Ngài đã cứu chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn theo ý riêng Ngài đã định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ từ trước muôn đời vô cùng. Tức là ở trong Timothy nhì đoạn 1 câu 8, câu 9 thì Chúa cứu chúng ta bởi điều gì? Bởi sự kêu gọi thánh, bởi sự chọn lựa thánh của Chúa, chẳng theo việc làm của chúng ta, chẳng tùy thuộc nơi chúng ta, chẳng theo ý của chúng ta, bèn theo ý riêng Ngài đã chỉ định. Vấn đề chỉ định của Chúa, vấn đề thẩm định của Chúa, nó nằm ở trong chương trình của Ngài. Nhưng mà cái điều đó là theo như ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Christ từ trước vô cùng. Khi mỗi khi chúng ta nghĩ tới cái sự nhiệm màu của sự cứu rỗi của chúng ta thì đó là lý do mà không ai có thể sau khi tin Chúa một thời gian rồi nói tôi cảm ơn tôi rất nhiều vì tôi đã tin Chúa. Không ai nói tôi cảm ơn tôi vì tôi có sự khôn ngoan để tôi chọn Chúa. Tất cả mọi người giàu có lý luận cách này cách kia đi nữa, giàu có là hiểu vấn đề là Chúa chọn, Chúa thẩm định như thế nào, có rõ ràng hay không, đều nói rằng tôi cảm ơn Chúa, tôi cảm ơn Chúa vì sự cứu rỗi. Và đó là một cái sự bày tỏ rõ ràng, tại vì không ai có thể nói là tự tôi mà tìm Chúa, tự tôi nhờ tôi khôn, nhờ tôi lanh, nhờ tôi hiểu mà tôi chọn Chúa. Đều biết rằng vì Chúa đã chọn tôi, vì trong ân điển Chúa đã ban cho tôi từ trước vô cùng, đời đời vô cùng, ở trong chỗ mà tôi có thể chỗ tôi không hiểu được, nhưng tôi nhận được cái đó bởi đức tin. Cho nên điều mà chúng ta muốn nói về cái sự chọn lựa của Chúa, đó là sự chọn lựa của Chúa hoàn toàn trên căn bản của ý định tể trị đời đời của Chúa, không tùy thuộc nơi chúng ta, không nương dựa bất cứ cái điều đóng góp gì của chúng ta, là hoàn toàn của sự ân điển nhưng không ban cho chúng ta, bởi vì chính chúng ta sẽ không bao giờ chọn Chúa. Thế điểm thứ hai nói về sự thẩm định thì ở đây nó cũng đưa ra cái tiến trình. Ở đây có hai cái chữ mà chúng ta cần nhớ lại, chúng ta đã học kỳ trước, tôi chỉ muốn nhắc lại, đó là những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn. Cái chữ biết trước thì chúng ta nói là không phải là biết trước là bởi vì thấy trước rồi chọn theo. Giống như là Chúa nhìn xuống lịch sử và Chúa thấy rằng cái thời điểm đó sẽ có người tin Chúa, cho nên Chúa đem cái người đó vào trong chương trình của Chúa và nói họ sẽ tin. Ở đây là cái vấn đề không phải là biết trước, nhưng Ngài đã định trước, Ngài đã thẩm định, Ngài đã chọn lựa họ trước theo cái sự quyết định tể trị của Chúa. Những người Chúa cứu là những người Chúa chọn. Chúng ta cần nhắc lại cái vấn đề ở đây là vì có người sẽ hỏi rằng nếu như vậy thì làm sao có sự công bằng, là làm sao nói rằng là như vậy thì tại sao Chúa chọn một số người mà Chúa không chọn những người khác? Thì rõ ràng Kinh Thánh nói Chúa chọn một số người, Chúa không chọn những người khác. Nhưng mà trên cái căn bản công chính đó là tất cả mọi người đều hư mất cả, tất cả mọi người để giao cho mình cái sự chọn lựa thì đã chọn rồi. Tất cả mọi người đều trên cái căn bản của công chính đều đã chọn không theo Chúa, đều đã chọn sự hư mất, đều đã chọn chính mình, đều đã chọn địa ngục. Đó là sự chọn lựa. Nếu mà nói về sự công bằng thì tất cả mọi người trên cái căn bản công bằng đều bị xét đoán. Roma đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 chứng minh điều đó chúng ta rất là rõ ràng. Trên cái sự công chính của Chúa, trên cái căn bản của sự công chính của Chúa thì tất cả mọi người đều bị xét đoán, đều dưới sự xét đoán vì họ đã chọn để ở ngoài Chúa, chọn bỏ Chúa, chọn thay thế Chúa, chọn địa ngục thay vì chọn thiên đàng. Như vậy thì một cái căn bản cao hơn, đó là Chúa, trong quyền tể trị của Chúa, Chúa ban ân điển để cứu một số người. Cái lý do tại sao Chúa cứu một số người thì hôm nay chúng ta sẽ thấy, bởi vì một số người đó có một cái mục đích Chúa chọn để cứu theo mục đích của Chúa, chứ không phải là theo cái sự hiểu biết của chúng ta. Và cho nên cái sự hiểu biết, cái sự chọn lựa để hiểu biết theo ý muốn, cái sự cứu rỗi theo sự mục đích của Chúa là điều chúng ta cần hiểu rất là rõ ràng. Nhưng mà cái chữ Ngài định sẵn đó, nghĩa là Ngài đã biết trước thì Ngài đã định sẵn. Cái chữ định sẵn là cái chữ mark them out, tức là cái chữ đánh dấu. Cái giống như là mình khoanh tròn cái tên. Thì ở đây thì Kinh Thánh nói là Chúa identify, Chúa nhận diện cái người đó là ai. Chúa viết tên của người đó xuống là ai. Ở đây là trước khi sáng thế Chúa đã viết tên những người đó xuống rồi. Những người đó là chúng ta đó. Và đây là cái sự nhiệm màu mà chúng ta cần phải suy nghĩ tới. Đặc biệt là ở trong Ephesos đoạn 1 câu 5, câu 4, câu 5 thì nó là bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta. Nghĩa là trước khi sáng thế đó, thì khi Chúa định để cứu chúng ta từng tên một, từng người một, thì Chúa định trong sự yêu thương. Cái lãnh đạo của sự định sẵn đó, nhiều người chống đối, tại vì không hiểu được đây là vấn đề từ tình yêu thương của Chúa. Cái tình yêu của Chúa đối với Đức Chúa Con, muốn đem sự vinh hiển cho Đức Chúa Con để chọn một dân thuộc riêng về Ngài, thì đó là cái tình yêu mà Chúa dành cho Đức Chúa Con. Nhưng cũng trong tình yêu đó, Chúa chọn chúng ta trong tình yêu thương cho chúng ta, để chúng ta được thuộc về chính Ngài và được chọn để làm con của Chúa. Và Kinh Thánh nói thì Chúa viết tên của những người thuộc về Chúa, những người Chúa chọn vào trong sách sự sống. Trong Khải Huyền đoạn 13, đoạn 17, đoạn 20, đoạn 21 nói rất rõ về những người Chúa chọn để viết tên vào sách sự sống. Cho nên rõ ràng là trước khi sáng thế, Chúa đã chọn viết tên mình trong sự sống. Và cuối cùng những người nào được viết tên vào trong sổ sự sống thì là những người được cứu. Thì đó là sự thẩm định, sự chọn lựa hoàn toàn ở từ trong tấm lòng của Chúa và trong công việc của Chúa, bởi ân điển và bởi tình yêu thương. Đó là điều mà chúng ta hiểu, và mà nếu không hiểu hết thì hiểu trong cái sự lạ lùng của ân điển Chúa và nhiệm màu của sự tôn vinh khi chúng ta đến với sự mặc khải này. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta muốn đi vào một cái chi tiết mà sứ đồ Phaolô muốn giải thích cho chúng ta, và ở đây nó có cái âm hưởng rất là rõ ràng trên cái sự sống hàng ngày của chúng ta, cái sự đo lường căn bản của quyết định của chúng ta. Đó là trong câu số 21, trong câu số 29. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Tôi nói một cách tổng quát trong đoạn số 3, trong phần số 3 đó là thay đổi trong mục đích của Chúa. Chúng ta được cứu và chúng ta kinh nghiệm một cái sự thay đổi một cách hoàn toàn. Nhưng mà cái mục đích thay đổi này là cho mục đích của Chúa. Thì chúng ta muốn đi vào chi tiết ở phần này. Vì ở phía trên đó, thì đã nói rồi đó là chúng ta nói là có hai phần mà định nghĩa những người được cứu. Đó là họ là những người được chọn, là những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, và những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Thì bây giờ sứ đồ Phaolô giải thích là cái ý muốn Ngài đã định là gì. Thì viết ra cho chúng ta đó là Ngài đã định để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Chúng ta đã được Chúa chọn lựa bởi ân điển toàn trị của Chúa. Chúng ta được đánh dấu hay là được chỉ định ra, được nhận diện ra theo cái sự định sẵn của Chúa. Và bây giờ chúng ta biết rằng chúng ta sẽ được thay đổi theo cái mục đích của Chúa. Cho nên cái chữ mục đích của Chúa là cái chữ giải bày tất cả mọi điều ở đây. Nó là cái căn bản để hiểu phần Kinh Thánh này và cũng hiểu được cái cuộc đời của chúng ta, và hiểu được cái sự thực hữu của sự cứu rỗi của chúng ta. Tại vì sự cứu rỗi của chúng ta đã được định sẵn, và đã được định sẵn theo mục đích của Chúa. Cho nên nếu mà bây giờ mình hiểu mục đích của Chúa, rồi mình nhìn lại là cái tiến trình của mình, mà mình thấy tôi có thấy cái dấu hiệu là tôi đang đi đúng con đường đó, những cái gì mà Chúa nói là mục đích của Chúa bắt đầu thấy được trong đời sống của tôi, thì mình vui mừng và đầy sự trông cậy, sống càng dấn thân càng thêm. Nhưng mà mình nói đây là mục đích của Chúa, Kinh Thánh nói đây là mục đích của Chúa, và Chúa làm mọi sự theo mục đích của Chúa, mình nhìn lại đời sống tôi chạy cái mục đích phía khác, tôi chạy cái đi đường khác, thì mình nói thời gian để phải trở lại trong sự ăn năn. Thời gian phải thẩm định lại đức tin cách rõ ràng. Cho nên cái ở đây thì mình nói là được gọi theo ý muốn Ngài đã định, thì cái định nghĩa hay là cái mục đích của Chúa đã được giải bày cho chúng ta, đó là Ngài định sẵn để giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Điều đầu tiên mà chúng ta thấy nhận xét ở đây là cái mục đích không phải là về chúng ta. Cái mục đích của sự cứu rỗi không phải là cho chúng ta và về chúng ta. Nó có dính líu đến chúng ta, nó có nắm lấy chúng ta, nhưng mà cái mục đích của Chúa không phải là chúng ta. Nghĩa là mục đích của sự cứu rỗi không phải là để cứu chúng ta ra khỏi địa ngục, để cho chúng ta lên thiên đàng, để chúng ta ngồi trên mây rồi hát hallelujah, hay là để mà chúng ta có thể có cái dịp tập hợp lại với tất cả mọi người thân thương đi trước chúng ta, gặp gỡ một cái cuộc hội ngộ lớn ở trên thiên đàng như chúng ta thường nghe các giờ tang lễ, hay là để chúng ta đi trên con đường lóc vàng, hay là để chúng ta có thể dùng thân thể được đổi mới bay qua tường này bay qua tường nọ tùy theo cái sự suy nghĩ của chúng ta, không có cái gì không dính líu cái mục đích của chúng ta. mục đích của sự cứu rỗi của chúng ta đó là chúng ta trở nên giống như hình bóng của con Ngài. Đó là cái mục đích rõ ràng. Cái đây là cái Chúa nói, đây là điều mà Chúa định sẵn, đó là chúng ta trở nên giống như hình bóng của con Ngài. Và thêm hơn nữa, cái đây là cái sự định sẵn nữa. Đó là cái sự định sẵn là con này, tức là Chúa Giêsu của chúng ta được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Đây cũng là sự định sẵn. Và vì sự định sẵn có hai cái khía cạnh. Thứ nhất là cho chúng ta trở nên hình bóng của con Ngài, trở thành hình bóng của Chúa Giêsu. Và sự định sẵn đó là Chúa Giêsu sẽ được làm con cả giữa nhiều anh em. Chúng ta cần hiểu hai khía cạnh này, bởi vì nó định nghĩa sự cứu rỗi và nó định nghĩa cái tiến trình thay đổi của chúng ta cho mục đích của Chúa. Cho nên nếu mà nói tóm tắt về cái mục đích thì chúng ta có thể nói trước rồi chúng ta giải bài chi tiết sau. Đó là Chúa thẩm định cho chúng ta để có thể chia sẻ vào trong sự lớn lạ của Đức Giêsu Christ, để chúng ta có thể bày tỏ Chúa lớn hơn hết trên mọi người, được ban cho sự lớn lạ. Không biết anh chị em hiểu được không? Chút xíu nữa chúng ta sẽ thấy. Đó là Chúa ban cho chúng ta cái sự thay đổi của sự vinh hiển, để chúng ta trong cái sự vinh hiển của mình có thể dâng sự vinh hiển toàn vẹn cho Chúa, để làm Chúa vinh hiển tột đỉnh ở trong sự thờ phượng của chúng ta. Như vậy thì sứ đồ Phaolô định nghĩa trở lại cho chúng ta một cái căn bản của sự cứu rỗi, hay là cái mục đích của sự cứu rỗi, được tha thứ khỏi tội, được ban cho sự bình an, được ban cho sự vui mừng hay là tình yêu thương. Tất cả những điều đó là cái sự thực hữu của sự cứu rỗi, và chúng ta kinh nghiệm những điều đó, và đó là điều tốt lành, nhưng mà nó không phải là cái cứu cánh của sự cứu rỗi. Và đây là một điều chúng ta cần phải hiểu, đó là sự cứu rỗi nếu mà không đúng theo cái cứu cánh mục đích của Chúa thì không phải là sự cứu rỗi. Cho nên khi chúng ta nói là tôi là người được cứu thì chúng ta phải định nghĩa là được cứu làm sao. Được cứu là theo cái cứu cánh và cái mục đích mà Chúa định nghĩa sự cứu rỗi. Thì cái cứu cánh và mục đích là gì? Là trở nên giống Chúa Giêsu. Mà nếu như tôi nói, nếu mà mình nhìn lại trong đời sống của mình và mình thấy là mình đang trở thành trong cái tiến trình của mình, thấy là mình có cái sự tăng trưởng và sự biến hóa qua quyền năng của Thánh Linh giống Chúa Giêsu, thì mình nói là tôi là người được cứu. Còn nhìn lại trong một cái tiến trình, không phải là chỉ một hai ngày, nhưng mà trong cái tiến trình từ hồi theo Chúa tới giờ mà thấy mình cũng y chang như cũ. Đường nào đường hồi trước đường sau thì bây giờ sống như vậy, chỉ có là bây giờ đi nhà thờ thêm, nhưng mà cái tâm tính không biến đổi, mục đích không biến đổi, sự sống không biến đổi, thì chúng ta có thể kết luận cách rõ ràng là mình không được cứu. Tại vì Chúa nói hệ Chúa cứu thì nó đi theo cái cứu cánh này và đến cái mục đích này. Cho nên nó, như tôi nói, nó sẽ đem cả hai, sự vui mừng trong sự trông cậy, hay là cái sự ăn năn để chúng ta trở lại trong cái mục đích của Chúa. Nhưng mà để dùng cái chữ là để trở nên giống to become conform, cái chữ giống này thì nó là một cái chữ cũng khá đặc biệt đó. Nghĩa chữ giống thì làm nên cho giống, nhưng mà nó làm đúng cái khuôn. Cái chữ là to be in the same form, in the same mold, in the same shape, in the same substance. Tức là trở nên được đóng khung, hay là được định nghĩa, hay là được trở thành gọi là y chang. nói một cách nôm na đó là y chang như Chúa. Đây chỉ mình nói không là mình thấy một cái sự nhiệm màu kinh khủng rồi. Nghĩa là để cho chúng ta có thể trở thành giống Chúa là một cái câu vượt cái sự hiểu biết của chúng ta. Nhưng đó là cái mục đích của Đức Chúa Trời, đó là Chúa, chứ không phải là chỉ cứu để chúng ta lên thiên đàng, để mình có cái sự gọi là cái bảo hiểm khi chết đi thì mình nói tôi có tin Chúa, tôi có cầu nguyện, tôi có làm pháp tam tiền, tôi lên thiên đàng. Đó không phải là mục đích của sự cứu rỗi, và đó cũng không phải là định nghĩa của sự cứu rỗi. Định nghĩa của sự cứu rỗi là để chúng ta có thể trở nên giống Chúa. Thì chúng ta muốn hỏi là giống Chúa như thế nào, thì có những cái khía cạnh của sự giống Chúa mà Kinh Thánh nói cho chúng ta. Thứ nhất là sự giống Chúa trong cái sự biến hóa của thân thể. Sự biến hóa của thân thể, thì cái hình ảnh của sự biến hóa thân thể này chúng ta cũng thấy được ở trong cái phần phía trên nói về sự trông cậy của chúng ta, đó là dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Khi mà chúng ta được được có sự trong cậy làm con nuôi là sự cứu chuộc thân thể của chúng ta, đang nói về cái khi mà Chúa trở lại biến hóa thân thể của chúng ta, thì đó là cái chỗ mà chúng ta được trở thành giống Chúa, một cái khía cạnh ở trong Philip đoạn số 3 thì cũng bày tỏ ra cái phương diện này. Đoạn số 3 câu số 20 nói là chúng ta là công dân ở trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Nghĩa là chúng ta sẽ ra làm sao, hay là sẽ sống động như thế nào ở trong cái thân thể mới, thân thể được biến hóa, thân thể vinh hiển, thì chúng ta không biết rõ ràng. Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta sẽ giống như Chúa. Có nhiều người lo lắng rằng nếu mà mình chết rồi mà mình không chôn đàng hoàng, mà mình gọi là thiêu đó, thì không biết là rồi Chúa có đem mình lại được không, thì nó thiêu mất tiêu rồi. Nhưng mà nếu mà chôn thì cũng mất tiêu thôi, chứ còn chôn đâu có còn gì đâu. Vấn đề là không phải là chúng ta chôn cất như thế nào, nhưng vấn đề là ở đây thì nó là bởi quyền phép Ngài có để phục muôn vật, thì trong cái quyền phép đó Chúa sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta giống như thân thể vinh hiển của Chúa. Ở trong Giăng nhất đoạn số 3 thì sứ đồ Giăng cũng nhắc điều này, nhưng mà ông mở ra một cái cánh cửa để chúng ta có thể hiểu thêm về vấn đề là giống như Chúa, giống thân thể Chúa là giống làm sao. Ông nói là hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trong cậy đó trong lòng thì tự làm mình nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch. Ở đây thì ông sư đồ Giăng thì nói là chúng ta ra như thế nào, cách chi tiết thì chúng ta không được bày tỏ điều đó, nhưng mà chúng ta biết rằng mình sẽ giống như Chúa. Nhưng mà ông nói thêm là vì mình biết rằng mình giống như Chúa cho nên phải làm cho mình trở nên thánh sạch. Nghĩa là cái sự giống như Chúa này nó không phải là trong cái hình ảnh của cụ thể, của vật chất. Như là chúng ta có cái hình ảnh về Chúa là một thanh niên 33 tuổi, tóc dài, có râu. Mình nói là mai mốt mình giống y như vậy thì cũng hơi khó. Có mấy bà, mấy cô cũng không có hấp dẫn gì lắm khi có râu. Thì nó cũng không có lợi gì là giống như Chúa. Theo cái nghĩa đó, nghĩa rõ ràng là không phải là cái giống như Chúa trong cái hình ảnh của thân thể như là mình tưởng tượng. Nhưng mà ở đây thì nói về giống như Chúa trong sự nên thánh, giống như Chúa trong cái bản chất thánh của Chúa, giống như Chúa trong cái sự công chính của Chúa, giống như Chúa trong cái sự toàn vẹn thiêng liêng. Mình thì chúng ta không biết được cái thân thể vinh hiển của chúng ta như thế nào. Cái hình ảnh mà chúng ta, hay là cái dự kiện mà chúng ta có duy nhất đó là trong cái thân thể vinh hiển của Chúa sau khi Chúa sống lại. Thì đó là một cái móc nối mà chúng ta có thể thấy được một cái vén màn để chúng ta hiểu sơ sơ về cái thân thể đó. Thì thân thể đó thì chúng ta biết là có thể thấy được, có thể đụng được, có thể nói chuyện, có thể ăn uống được, và có thể là di chuyển một cách hết sức là siêu nhiên, có thể đi qua tường, đi qua cửa đóng. Chúa hiện hữu trong thời gian và không gian, và Chúa hiện hữu ở ngoài thời gian và không gian. Chúa toàn vẹn, Chúa vô tội, Chúa có thể thấy được cho những người mà Chúa cho muốn thấy mà thôi. Nghĩa là nó có một cái sự màu nhiệm mà chúng ta không thấy hết được. Vì thế chúng ta cần phải cẩn thận để mà không có suy ra nhiều thứ từ cái căn bản này. Bởi vì nó là một cái sự bày tỏ khi Chúa dùng cái môi trường đó để có thể tiếp xúc với lại các môn đệ của Chúa là những người còn ở trong thế giới hiện hữu, thế giới vật chất này. Thì chúng ta có thể nói rằng cái sự bày tỏ đó nó chỉ là một cái khía cạnh, hay là một khía cạnh nhỏ của một cái sự hiện hữu của thân thể đặc thù ở một cái order, một cái mức độ mà chúng ta không biết được. Cho nên Kinh Thánh nói là những điều đó thì chúng ta không biết được. Vì giống như là các thiên sứ khi mà giao tiếp với lại con người thì mặc lấy cái hình ảnh của con người, hiện ra giống như con người. Nhưng mà cái gọi là thân thể của thiên sứ ra sao thì mình không biết được. Thì chúng ta cũng phải để cho cái sự màu nhiệm đó nó có cái khía cạnh đó là chúng ta không biết được cái thân thể màu nhiệm vinh hiển mà Chúa đang hứa cho chúng ta như thế nào. Chỉ biết rằng chúng ta sẽ giống như Chúa. Điểm thứ hai đó là giống như Vì những cái Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như, ở đây thì nó giống như hình bóng của con Ngài. Hình bóng của con Ngài, hình bóng là cái chữ image, cái ảnh tượng của Chúa. Nó là một cái bức tượng replica, một cái sự lập khuôn, giống như là mình làm một bức tượng của ai đó thì làm cho thiệt giống cái bức tượng của người đó, để đại diện cho người đó. Giờ mình biết nó không phải là người đó, nhưng mà nó là bức tượng của người đó, hay là cái ảnh tượng của người đó. Nghĩa là có một cái sự lập khuôn, có một cái sự bày tỏ sự giống của chúng ta với cái hình bóng của Chúa, với lại Chúa là ai, Chúa như thế nào. Nghĩa là cái sự hiện hữu của chúng ta trong cõi đời đời, nó sẽ là một cái sự hiện hữu để khi tất cả người khác, thiên thần hay là những người chung quanh nhìn vào chúng ta thì thấy Chúa Giêsu. Nhìn vào chúng ta thì thấy một cái hình ảnh của Chúa Giêsu, a replica, an image, thấy được một cái ảnh tượng, một cái hình bóng của Chúa. Có lẽ giống như là đứa con nó bày tỏ một cái hình ảnh của cha, nó có một cái sự giống cha, thì ở đây trong cái bản chất, trong cái sự cấu tạo hay cái sự thay đổi mà Chúa ban cho chúng ta, thì chúng ta trở thành giống Chúa khi người khác nhìn vào thì thấy được cái ảnh tượng của Chúa trong chúng ta. Và điều quan trọng của chúng ta là đây là một cái ảnh tượng hoàn toàn khác hơn cái ảnh tượng ở trong cái cơ cấu suy nghĩ của chúng ta hiện tại. Nghĩa là có một cái sự thay đổi hết sức là căn bản rõ ràng ở trong cái sự hiện hữu của chúng ta trong thân thể mới, trong thân thể vinh hiển và trong cái bản chất mà Chúa dành cho chúng ta. Điều này có thể thấy được ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 15. Cô-rinh-tô nhất đoạn số 15 thì nói về cái sự sống lại của thân thể, sự sống lại của thân thể của những người tin Chúa. Thì có một phần sứ đồ Phaolô để thời gian rõ ràng cũng khá dài để mà giải thích cái sự khác biệt giữa thân thể hiện tại của chúng ta và cái thân thể vinh hiển mà Chúa đã ban cho. Và ông muốn cho chúng ta hiểu vấn đề này, bởi vì lát nữa chúng ta sẽ thấy rằng đây là cái chương trình của Đức Chúa Trời để cho chúng ta có một cái thân thể mới trong sự vinh hiển, hầu cho chúng ta có thể làm đúng cái mục đích của sự cứu rỗi mà Chúa dành cho chúng ta. Trong đoạn 15 câu số 40 trở đi thì tôi muốn đọc để chúng ta thấy được cái sự khác biệt cũng như cái sự ban cho lớn của cái sự thân thể được vinh hiển ở trong Chúa. Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác, vinh quang của ngôi sao này với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác. Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hư nát, là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát. Đã gieo ra là nhục mà sống lại là vinh. Đã gieo ra là yếu mà sống lại là mạnh. Đã gieo ra là thể huyết khí mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí thì cũng có thể thiêng liêng. Ấy vậy có lời chép rằng người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống. Nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, ấy là thể huyết khí, và thể thiêng liêng đến sau. Người thứ nhất bởi đất mà ra, thuộc về đất. Người thứ hai bởi trời mà ra. Người thuộc về đất thế nào thì những kẻ thuộc về đất cũng thế ấy. Người thuộc về trời thế nào thì những kẻ thuộc về trời cũng thế ấy. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Tức là chúng ta sẽ có ảnh tượng của Chúa được thay đổi, nhưng mà cái hai cái đó nó khác nhau lắm. Chúng ta không thể tưởng tượng từ cái chỗ hiện tại của chúng ta. Như mình nói thân thể này có tay, có chân, có miệng, có mắt, cái thân thể kia ra làm sao, mình không thể nối kết hai bên được. Tại vì ở đây nó là sự vinh quang của trời khác, sự vinh quang của đất khác, thân thể sống lại là thân thể khác biệt. Chúng ta chỉ biết rằng bây giờ là không hay hư nát, trong sự vinh hiển, trong thể thiêng liêng là thuộc về trời, và chúng ta sẽ mang ảnh tượng của Chúa là đấng thuộc về trời. Tất cả những điều này như tôi nói sẽ dẫn tới một cái kết luận trong cái chương trình của Chúa. Một điểm nữa mà chúng ta muốn nói đó là không phải là chúng ta chỉ có mang một cái thân thể được đổi mới, mang một cái thể chất mới, mang một cái ảnh tượng của người thuộc về trời, nhưng chính chúng ta cũng sẽ được ban cho sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ được đem vào trong sự vinh hiển của Chúa Giêsu, được chia sẻ và được nhận lấy phản ảnh cái sự vinh hiển của chính Chúa. Đây là một cái sự nhiệm màu rất lớn mà chúng ta sẽ không trở thành Chúa chúng ta sẽ trở thành giống Chúa, và trong cái tiến trình giống Chúa đây, Chúa sẽ ban cho chúng ta chính sự vinh hiển của Ngài. Và điều đó chúng ta thấy được ở trong trong tin lành Giăng đoạn số 17, lời Chúa cầu nguyện trước khi Chúa lên thập tự giá, thì Chúa cầu nguyện với Đức Chúa Cha về, hay là Chúa tâm tình trò chuyện với Đức Chúa Cha về những điều chương trình mà Cha đã ban cho Chúa để thực hiện, và những điều mà Chúa đã thực hiện và sẽ thực hiện cho xong. Thì đoạn 17 câu số 20 trở đi thì Chúa cầu nguyện như thế này: ấy chẳng những vì họ, tức là những môn đồ mà Chúa đang có thấy trước mặt mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ mà nghe lời họ mà tin đến con nữa, tức là tất cả chúng ta nữa đó, để cho ai nấy hiệp làm một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng Cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một, con ở trong họ và Cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp lại làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã ban sai con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ đã giao cho con cũng ở đó, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Ở đây thì Chúa nói là con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để hiệp làm một như chúng ta vẫn là một. Một cái sự mầu nhiệm kinh khủng ở đây, đó là khi Chúa ban cho chúng ta, đem chúng ta vào nơi thiên đàng, không phải là chỉ cho chúng ta vào nơi thiên đàng, nhưng cho chúng ta vào nơi thiên đàng với một cái sự vinh hiển của chính Chúa. Và Phaolô nói là với cái mục đích hết sức là rõ ràng, đó là chúng ta sẽ có thân thể vinh hiển được thay đổi, chúng ta sẽ có một sự nối kết với lại sự vinh hiển của Chúa, để bày tỏ cái sự vinh hiển của Chúa, và chúng ta sẽ trở nên giống Chúa, mang hình bóng của Chúa, bày tỏ hình bóng của Chúa. Cho nên như chúng ta nói, đó là cái mục đích của sự cứu rỗi. Mục đích của sự cứu rỗi đây là chương trình mà Chúa thẩm định, Chúa đã chọn lựa từ lúc đầu, và Chúa làm tất cả mọi sự hiệp lại để thi hành cái công việc này trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta phải bắt đầu thấy được cái tiến trình này trong đời sống của mình hiện tại trên đất, và chúng ta sẽ thấy đây là cái chỗ sự ban cho toàn vẹn khi chúng ta lên đến thiên đàng. Nếu mà mục đích của, như chúng ta nói, nếu mà mục đích của Chúa thay đổi chúng ta để trở nên giống Chúa Giêsu, thì cái chiều hướng đó nó phải được bày tỏ ra trong đời sống hiện tại của mình bây giờ. Nhưng chúng ta có cái sự trông cậy, đó là ở bên trong chúng ta được thay đổi trong sự công chính của Chúa, sự thánh khiết của Chúa, càng ngày càng trở nên toàn vẹn ở trong Chúa, cho đến khi Chúa đem chúng ta về thiên đàng thì tất cả mọi sự sẽ trở nên tuyệt đối trong ơn Chúa ban cho. Chúng ta cũng có sự ban cho về phía bên ngoài, đó là khi chúng ta ở trong thân thể hư nát này thì như là ở trong một cái nhà đang bị suy sập, nhưng chúng ta sẽ được ban cho một nhà mới, một thân thể mới, để có thể phục vụ Chúa và hầu việc Chúa và để làm cái mục đích của Chúa trong cõi thiêng liêng, và chúng ta sẽ được dự phần ở trong mục đích của Chúa. Và cái mục đích của Chúa là gì? Chúng ta biết rằng chúng ta đã được định sẵn để trở nên hình bóng của Chúa, nhưng mà tại sao Chúa lại muốn cho chúng ta trở nên hình bóng của con Ngài? Thì cái phần số 2 của câu 29 trong Roma đoạn 8 chúng ta đang học thì chỉ cho chúng ta điều đó. Đó là hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Đây là mục đích cũng của sự thẩm định của Chúa. Trong Văn Phạm thì nói rằng đây là điều Ngài đã định sẵn. Ngài đã định sẵn để chúng ta trở nên giống như hình bóng của con Ngài. Và Ngài cũng đã định sẵn để con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Nghĩa là đây là điều Chúa sẽ thực hiện, chắc chắn sẽ thực hiện. Và đây là điều xảy ra bởi vì Chúa đã thẩm định điều đó. Như vậy thì chúng ta cần suy nghĩ là cái điều Chúa thẩm định là gì? Là trở nên con cả giữa nhiều anh em. Con này tức là Chúa Jesus Christ, để trở nên con cả giữa nhiều anh em. The firstborn. Nghĩa là làm sao? Thì chúng ta cũng đã học một lần về vấn đề con cả, con trưởng, firstborn. Chúng ta muốn nhắc lại điều đó ở đây. Lý do mà chúng ta được trở thành vinh hiển, chúng ta được giống như Chúa Jesus Christ, bởi vì Đức Chúa Trời muốn cho Chúa Jesus Christ trở thành con cả ở giữa nhiều anh em. cái chữ con cả con trưởng không phải là con sinh ra đầu tiên, nhưng mà là đứa con quan trọng nhất, đứng vào cái chỗ cao trọng hơn hết. Trước hết đây không phải là trước hết trong trong tiến trình thời gian, nhưng mà trước hết ở trong cái chỗ quan trọng và cái chỗ đứng được tôn quý hơn hết. Thì nói về cái truyền thống của người Do Thái, nó cũng có một phần ở trong truyền thống của người Á Châu của chúng ta, đó là con trưởng thì được tôn trọng vì giống như là được mang tên của gia đình, được đại diện gia đình. Thì với người Do Thái nó lại quan trọng hơn nữa, tại vì nó nằm ở trong cái phần của luật pháp. Con trưởng thì được nhận lấy 2/3 của gia tài, tại vì là phải lo, có cái trách nhiệm để lo cho tất cả những người trong gia đình. Con trưởng là đại diện cho gia đình, mang cái danh dự của gia đình, mang tên của gia đình, cho nên đứng vào một cái chỗ quan trọng, đặc biệt, đứng biệt riêng ra ở trong cái môi trường của xã hội lúc đó và trong luật pháp của Chúa nữa. Thì cái hình ảnh đó được đem vào trong cái chỗ là được biệt riêng ra, được đứng riêng ra, được đặc biệt, được tôn quý, được vượt hơn tất cả mọi chỗ khác. Thì ở đây là cái hình ảnh mà nói là Chúa Giêsu là con trưởng. Thì nếu mà nói là như vậy thì khi nói rằng để mà con này được làm con cả, con trưởng, con trước hết. Ở dĩ nhiên anh em thì Đức Chúa Trời có một cái chương trình của sự cứu rỗi, mà cái chương trình sự cứu rỗi đó là nhằm với cái mục đích là Đức Giêsu Christ được làm tôn quý trên tất cả những người được cứu. Và nghĩa là như chúng ta nói từ lúc nãy là cái mục đích của sự cứu rỗi không phải là cho chúng ta về chúng ta để chúng ta được cứu, được lên thiên đàng để được hưởng phước hạnh. Những điều đó là những phước hạnh phụ theo mà thôi. Nhưng mà cái mục đích chính là để cho chúng ta trở thành những người được vinh hiển, mà trong đó Chúa Giêsu được vinh hiển hơn hết, được cao trọng hơn hết. Trong Kinh Thánh thì nói về những sự cao trọng của con cả con trưởng thì Kinh Thánh cũng nói là rất là rõ ràng. Và nói về Chúa Giêsu thì tôi muốn chỉ trích ra hai phần Kinh Thánh. Thứ nhất là ở trong Cựu Ước đoạn Thi Thiên đoạn 89 câu số 26-27 thì nói về dòng dõi của David và lời hứa của Đấng Mêsi. Thì Kinh Thánh nói là người sẽ kêu cùng ta, tức là Đấng Mêsi hay là Đấng được chọn đó, là Chúa là cha tôi, là Đức Chúa Trời tôi và hòn đá về sự cứu rỗi tôi. Lại ta cũng sẽ làm người thành con trưởng nam ta, vua cao hơn hết các vua trên đất. Ta sẽ dành giữ cho người sự nhân từ ta đến đời đời, lập cùng người sự giao ước cho ta vững bền. Ta cũng sẽ làm cho dòng dõi người còn đến đời đời và ngôi người còn lâu dài bằng các ngày của trời. Ở đây thì Chúa nói là cái Đấng Mêsi, tức là Đấng mà Chúa sẽ lập làm con trưởng đó, thì sẽ là vua cao hơn hết trên các vua trên đất, sẽ còn đến đời đời, ngôi sẽ còn lâu dài bằng các ngày của trời. Tức là hễ còn trời đất bao nhiêu, sự đời đời còn bao nhiêu, thì Chúa sẽ cai trị bấy nhiêu. Tức là nói về sự vua cao hơn hết, cái chỗ đứng quan trọng hơn hết. Và nếu nói về cái chỗ cao trọng hơn hết, giải bài về Chúa Giêsu Christ thì ở trong Colossae đoạn 1, Sứ đồ Phaolô bày tỏ điều đó một cách hết sức là rõ ràng cho chúng ta để nhận định về sự cao trọng của Chúa Giêsu của chúng ta. Đoạn Colossae đoạn 1 câu số 15 trở đi. Chúng ta đọc những lời này bởi vì chúng ta biết rằng đây là cái mục đích của sự cứu rỗi chúng ta được cứu cho mục đích này. Chúng ta được cứu với lẽ thật này, chúng ta được cứu để thành đạt vấn đề mà Chúa thẩm định và mục đích của Chúa ở đây. Cho nên nó trở thành vấn đề hết sức là quan trọng cho chúng ta. Và chúng ta sẽ hỏi rằng nếu những điều này là điều Chúa đang thực hiện, sẽ thực hiện cho thành đạt, thì cái sự thực hữu trong chúng ta như thế nào? Về Chúa Giêsu thì Kinh Thánh nói ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên là the firstborn of all creation. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được và không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền đều bởi Ngài, mà vì Ngài đều được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, mà muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhất, từ trong những kẻ chết hầu cho trong mọi vật Ngài được đứng đầu hàng. Cái câu cuối cùng đó có lẽ là tóm tắt tất cả mọi điều, đó là hầu cho trong mọi vật Ngài được đứng đầu hàng. Ngài phải là trên hết, Ngài phải là được tôn cao trên hết, Ngài sẽ được biệt riêng ra, Ngài sẽ đứng đầu trên tất cả muôn vật, trên tất cả mọi muôn loài. Và ở đây Kinh Thánh nói là trên nhiều anh em, Ngài sẽ được làm con cả, Ngài sẽ đứng đầu hàng giữa nhiều anh em. Cho nên cái câu hỏi của chúng ta là tại sao chúng ta phải trở nên giống Chúa Giêsu, tại sao chúng ta phải được đem vào trong sự vinh hiển? Thì câu trả lời đó là ở trong cái khả năng hiện tại của chúng ta. Nếu mà chúng ta nói về sự thờ phượng Chúa của chúng ta hiện bây giờ, sáng hôm nay chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta hát thờ phượng Chúa, chúng ta trong thân thể của chúng ta tôn vinh Chúa, thì có làm bao nhiêu hay là cố gắng bao nhiêu nó cũng tới mức rồi, nó hết cái giới hạn của chúng ta. Và Đức Chúa Trời nói là cái giới hạn đó nó quá nhỏ nhoi, nó quá thấp hèn so sánh với cái sự tôn quý của Chúa Giêsu. Cho nên để mà có thể làm cho Đức Giêsu Christ được tôn đại, Chúa phải làm cho chúng ta trở nên được vinh hiển. Chúa phải làm tăng bội cái khả năng vinh hiển của chúng ta, cái chỗ đứng tham dự của chúng ta trong sự vinh hiển. Và cái sự vinh hiển của chính chúng ta được dùng để mà làm vinh hiển danh Chúa. Nghĩa là chúng ta càng tăng bội bao nhiêu trong sự vinh hiển của mình, thì chúng ta có cái khả năng để làm tăng bội Chúa và xứng đáng cho cái sự vinh hiển của Chúa. Và đó là cái mục đích của sự cứu rỗi và cái mục đích của sự giống Chúa của chúng ta. Ở trong Hebrew đoạn số 2 thì nói về cái sự liên hệ này. Đoạn số 2 câu số 10 thì tác giả Thi Thiên nói là: thật đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì khiến đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của chúng con ấy nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành là phải lắm. Vì đấng nên thánh và kẻ nên thánh đều bởi một cha mà ra, cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em. Ở đây nói rằng to perfect the author of their salvation, nghĩa là để đem nhiều con vào trong sự vinh hiển thì làm cho đấng cội rễ của sự cứu rỗi trở nên trọn lành, nghĩa là được bày tỏ ra trong sự trọn lành toàn vẹn của Chúa. Sự vinh hiển của chúng ta là để bày tỏ sự trọn lành của Chúa Giêsu của chúng ta. Và đó là cái sự ân điển lạ lùng mà chúng ta thường hay nói, amazing grace. Chúng ta hay nói là amazing grace, how sweet the sound to save a wretch like me, để cứu một người tội nhân như tôi. Nhưng đó là chỉ là một phần của sự lạ lùng của ân điển Chúa thôi. Cái sự lạ lùng là không phải là để cứu tôi và cho một người tội như tôi có thể vào trong thiên đàng, nhưng để cứu một người tội như tôi rồi lại ban một cái sự vinh hiển cho tôi tới cái chỗ vinh hiển tột cùng, để có thể đem sự vinh hiển đời đời cho Chúa Giêsu Christ. Rồi đó là cái sự vinh hiển lạ lùng của Chúa ban cho. Cho nên hiểu được điều đó thì chúng ta phải bày tỏ một cái sự chọn lựa rất là rõ ràng ở trong đời sống của chúng ta. Và một cái phần Kinh Thánh mà chúng ta thấy được cái sự hiểu biết này lạ lùng đó là ở trong Thi Thiên đoạn số 17. Thi Thiên đoạn số 17 thì tác giả Thi Thiên cầu nguyện một điều lạ lùng ở đây. Đó là ông cầu nguyện để Chúa cứu ông ra khỏi kẻ thù. Nhưng mà ông cứu ông trong ra khỏi kẻ thù, ông cầu nguyện là: xin Chúa đừng để con trở nên những người sống giống như họ, là sống một cuộc đời hết sức là vui thỏa trong đời sống này, để có con có cái, để gây dựng gia đình vui vui vẻ hạnh phúc, rồi để lại cho con cái gia tài sự sản và thỏa nguyện trong những điều mình có thể thực hiện được. Đem con ra khỏi cái tai vạ đó để con có thể sống mà bày tỏ ra sự giống Chúa, cái sự nên thánh của Chúa, sự hình dạng của Chúa. Ở trong đoạn 17 câu số 14 thì ông cầu nguyện như thế này: hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy dùng tay Ngài giải cứu tôi khỏi loài người, tức khỏi người thế gian, mà có phần phước mình trong đời này. Ông nói giải cứu con ra khỏi người thế gian. Ông định nghĩa người thế gian là người mà định nghĩa là cái phần phước của mình là trong đời này. Thì phước như thế nào? Ngài làm cho bụng chúng nó đầy dẫy vật báu của Ngài, chúng nó sanh con thỏa nguyện và để lại phần dư của cho con cháu mình. Cứu con ra khỏi những người đó, cứu con ra khỏi những người mà có thể sống cho hạnh phúc của đời sống hiện tại. Xin con thỏa nguyện để lại phần của dư cho con cháu. Còn tôi nhờ sự công bình tôi sẽ thấy mặt Chúa. Khi tôi tỉnh thức tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa. Ông nói khi tôi tỉnh thức tức là khi tôi được sống lại đó, khi mà tôi chết rồi được sống lại thì tôi được bước vào trong sự vinh hiển để có thể thấy được hình dạng của Chúa. To be like your likeness, để có thể chiêm ngưỡng Chúa và trở thành giống Chúa. Thì đó là cái phần kinh thánh mà sứ đồ Phaolô cũng đang dạy dỗ cho chúng ta trong Roma. Đó là khi chúng ta được vào trong sự vinh hiển thì chúng ta sẽ trở nên giống con Ngài, và chúng ta trong sự vinh hiển của mình sẽ làm Chúa trở nên vinh hiển tuyệt đối trong cái khả năng thờ phượng Chúa và cái khả năng bày tỏ. Nó giống như là Chúa là đấng sáng chói, mà nếu chúng ta lấy đèn cầy ra để mà chiếu sáng Chúa thì không có xứng đáng. Cho nên Đức Chúa Trời phải làm cho chúng ta có cái khả năng sáng chói như Chúa, để trong cái sự sáng chói của tất cả những người được chọn đó thì làm tôn đại cái đấng mà sự sáng chói là sự sáng chói tuyệt đối đời đời vô cùng. Và khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta sống cho mục đích đó ngay khi chúng ta còn trong thế gian này, ngay khi chúng ta đi qua những ngày tháng hiện tại của chính mình. Sứ đồ Phaolô hiểu điều đó, ông rất ngạc nhiên về ân sủng Chúa đã chọn ông. Ông nói là Ngài đã biệt riêng tôi ra khỏi lòng mẹ, gọi tôi để có thể rao giảng tin lành của Chúa Jesus Christ, cho sự vinh hiển của Chúa Jesus Christ. Và ông nói với người Galati rằng bởi vì ông hiểu điều đó cho nên ông phục vụ hội thánh Chúa một cách hết lòng, đổ tất cả mọi công sức của mình để cho hội thánh trở nên giống Chúa Giêsu. Ông dùng cái hình ảnh là tôi như là người mẹ sinh con vậy, và tôi phải đau đớn trong sự sanh nở để cho hội thánh Chúa trở nên giống Chúa Giêsu. Ông nói trong Galati đoạn 4 câu số 19: hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sinh nở cho đến chừng nào đấng Christ thành hình trong các con. Tức là cái sự mà hầu việc Chúa để mà cái sự thành hình của Chúa được bày tỏ ra trong hội thánh, đây là điều cưu mang, đây là điều kêu gọi, đây là cái sứ mệnh. Vì sao? Vì đây là cái chương trình của Chúa, vì đây là mục đích của sự cứu rỗi của Chúa cho chúng ta và cho cộng đồng dân Chúa của hội thánh Chúa. Đó là hình ảnh của Chúa, đấng Christ được thành hình trong mỗi chúng ta và được thành hình trong hội thánh. Vì thế sứ đồ Phaolô nói là tôi coi mọi sự khác như là sự lỗ, tôi bỏ qua tất cả mọi sự khác để được giống Chúa, để được tham dự với Chúa ở trong sự sống của Chúa và trong sự chết của Chúa. Rồi ông nói là tôi làm một điều là quên lửng mọi sự ở đằng sau, bươn theo sự ở đằng trước, nhắm mục đích mà chạy để vượt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Giêsu Christ. Bỏ hết tất cả mọi điều để chạy theo sự kêu gọi ở trên trời. Sự kêu gọi đó là gì? Sự kêu gọi đó là sự trở nên giống Chúa Giêsu, làm cho Chúa được vinh hiển. Như vậy thì cái câu hỏi cho chúng ta đó là cái sự vinh hiển của Chúa nó có phải là cái mục đích tối hậu cho đời sống của mình hay không? Nó phải là mục đích của sự tối hậu trong đời sống của chúng ta nếu chúng ta nằm trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và đây là một cái câu hỏi như mình nói, một cái sự đo lường hết sức là thực tế nhưng cũng hết sức là trắng đen. Đó là những người mà Chúa cứu với một mục đích là làm cho Đức Giêsu Christ được vinh hiển tối hậu, cho tất cả sự cao cả của Đức Giêsu Christ, để Ngài là con trưởng ở giữa nhiều anh em, là trong tất cả mọi sự Chúa đứng đầu hàng. Thì cái câu hỏi rằng nếu mà mình được cứu với mục đích đó thì rõ ràng là trong đời sống của mình cái chương trình của Chúa phải được thực hiện. Cái mục đích của Chúa phải được thực hiện đó là trong đời sống mình, Chúa Giêsu Christ phải đứng đầu hàng, Chúa phải là con cả, Chúa phải là đấng tuyệt đối trên hết. Thì rõ ràng là phải có câu hỏi rằng nếu như vậy thì cái sự cứu rỗi này, bông trái của sự cứu rỗi này nó đã thực hiện như thế nào, bày tỏ ra sao trong đời sống của chúng ta. Như mình nói khi mới đầu mình, lúc mới tin Chúa hay là chưa biết Chúa thì mình sống cho mình đeo đuổi chuyện thế gian, mình đeo đuổi chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì. Rồi sau khi mình tin Chúa thì dầu có những cái khó khăn, những cái thăng trầm lên xuống, nhưng mình thấy rõ ràng có một cái khúc quanh rõ ràng, một cái sự thay đổi lớn ở trong đời sống. Nghĩa là bây giờ những điều đó nó vẫn là chuyện mình phải đối diện, nhưng nó không phải là cái quan tâm chính nữa, nó không phải là cái sự đeo đuổi rõ ràng nữa, nó là một cái sự khuấy động thứ yếu mà thôi. Điều mà khuấy trọng trên hết là trước hết tìm kiếm nước Chúa Trời và sự vinh hiển của Chúa, sự công chính của Chúa, sự vinh hiển của Chúa Jesus Christ và danh của Chúa Jesus Christ, sứ điệp của Jesus Christ, phúc âm của Đức Jesus Christ, sự bày tỏ Chúa theo hình bóng của Chúa cho nó rõ ràng, theo lẽ thật của Chúa là điều quan tâm, là điều đeo đuổi, là điều mà mình nói là chịu đau đớn như sanh nở để có thể được thực hiện điều đó trong chính đời sống của mình và trong đời sống của người khác, thì mình nói tôi được cứu. Còn nếu mình chỉ muốn được lên thiên đàng thì người Phật giáo họ cũng muốn lên niết bàn. Nếu mình chỉ muốn được phước hạnh thì như trong Thi Thiên đoạn 16 đó, người thế gian cũng sống cho phước hạnh thôi, không có cái sự phân biệt đó. Sự phân biệt là khi tôi thức dậy, khi tôi được sống lại trong sự vinh hiển thì tôi phải được chiêm ngưỡng Chúa và sự vinh hiển của Chúa. Tôi muốn kết thúc với cái hình ảnh này để anh chị em có thể thấy được và giữ trong tấm lòng của mình. Là một hình ảnh hết sức là đẹp đẽ và nó cũng tóm tắt được cái lẽ thật này và nó dạy dỗ cho chúng ta ở trong sách Khải Huyền đoạn số 4. Khi Kinh Thánh nói về cái sự thờ phượng Chúa ở trên trời thì cho chúng ta thấy đây là chỗ tương lai của chúng ta. Và đây là điều mà Chúa cái hình ảnh tóm tắt lại cái chỗ là trở nên Chúa Giêsu Christ trở nên con cả của giữa nhiều anh em. Thì hình ảnh ở trong đoạn số 4 của sách Khải Huyền thì nói về sự thờ phượng Chúa trên trời, nói về trước ngôi của Chúa có một cái sự mặc khải ban cho sứ đồ Giăng. Ông thấy được nơi Chúa ngự ở trên trời, ngôi của Chúa ở trên đó. Nhưng mà ông nói thêm về cái chi tiết ở trong câu số 4. Ông nói là chung quanh ngôi lại có 24 ngôi. Trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Ở giữa là có ngôi của Đức Chúa Trời và ngôi của Chiên Con. Thì chung quanh có 24 ngôi, trên những ngôi ấy có 24 trưởng lão. Và mỗi trưởng lão thì có đội mão triều thiên vàng. 24 trưởng lão này là đại diện cho hội thánh đã được cất lên trên không trung, đã được cất lên vào trong nước Chúa. Chúng ta sẽ không có thời gian để chứng minh điều đó, cho nên anh chị em phải tin lời tôi nói thôi. Khi nào mà mình học về sách Khải Huyền tôi sẽ giải thích thêm. Nhưng mà ở đây là hội thánh đã được cất lên và được cùng đồng cai trị với Chúa, được ban cho ngồi trên ngôi với Chúa để đồng cai trị theo lời Chúa hứa. Nhưng mà điểm đặc biệt là họ được ban cho, hội thánh được ban cho mão triều thiên vàng, nói về cái sự vinh hiển của hội thánh đã được Chúa đem vào trong sự vinh hiển với Chúa. Như Chúa nói là Chúa đem vào trong sự vinh hiển của chính Chúa, đem cho họ cái mão triều thiên vàng. Nhưng mà cái điều mà họ sử dụng mão triều thiên vàng này là một cái hết sức là đặc biệt cho chúng ta và dạy dỗ cho chúng ta. Đó là trong câu số 9 trở đi thì nói là khi các sinh vật lấy sự vinh hiển tôn quý cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi, tức là các thiên sứ, cherubim, thờ phượng Chúa, thì 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng: lại Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển tôn quý quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, ấy là vì ý Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Cái hình ảnh của hội thánh hay là của 24 trưởng lão trên là ngồi trên ngôi, được ban cho sự vinh hiển, rồi được ngồi trên ngôi với mão triều thiên vàng trên đầu của mình, nói về cái sự vinh hiển được ban cho chính mình. Thì khi họ phải quỳ xuống trước ngôi của Chúa và lấy mão triều thiên đó đặt trước ngôi của Chúa, nó nói lên một cái sự tôn quý tột bậc của chính Chúa Giêsu của chúng ta. Và đó là cái hình ảnh của tại sao chúng ta sẽ được ngồi trên ngôi, tại sao chúng ta sẽ được ban mão triều thiên vàng. Không phải là vì chúng ta cho cái sự vinh hiển của chúng ta hay là sự phước hạnh của chúng ta, nó có phần cái phần phước hạnh đó, nhưng mà để chúng ta làm cho xứng đáng Chúa, là tất cả mọi sự tôn quý hơn hết được ban cho con dân Chúa, là mão triều thiên vàng, là được ngồi trên ngôi. Thì bây giờ thì trong sự vinh hiển của Chúa Giêsu quá cao vời, quá tột đỉnh, cho nên dân sự Chúa, con dân Chúa và chính chúng ta trong hội thánh được cứu thì quỳ xuống trước ngôi của Chúa, lấy mão triều của mình đặt ở dưới chân của ngôi đó, tiếng là quăng ra, nhưng mà để dưới chân của ngôi của Chúa, bởi vì sự tôn quý của Chúa thật là tuyệt đối, thật là cao trọng, không có cách nào để bày tỏ sự cao quý đó cho đến khi chúng ta hiểu rằng chúng ta trong sự vinh hiển tuyệt đối mà Chúa đã ban cho chính mình thì cũng chỉ xứng đáng để làm cái sự vinh hiển đó tụ lại của tất cả dân Chúa, làm cho Chúa được vinh hiển mà thôi. Nghĩa là cái sự tôn quý vinh hiển của Chúa Giêsu Christ là trọng tâm của sự cứu rỗi, là trọng tâm của sự vinh hiển của chúng ta, là trọng tâm của tất cả chương trình mà Chúa đã biết trước định sẵn để làm theo ý muốn Ngài đã định, và ý muốn đó là sự tôn quý của Chúa Giêsu được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Nghĩa là chúng ta, tiếng Anh thì gọi là chúng ta được kêu gọi để make much of Christ. Nói đơn giản thì tiếng Việt là để làm tôn đại Chúa. Cái mục đích của sự hiện hữu của chúng ta, cái sự cứu rỗi của chúng ta, sự vinh hiển của chúng ta là để make much of Christ, để làm tôn đại Chúa. Thì cái sự phước hạnh của sự cứu rỗi, ân sủng của sự cứu rỗi là không phải chỉ đem lại phước hạnh cho chúng ta, kinh nghiệm cho chúng ta, nhưng mà cái mục đích là không phải là chúng ta, nhưng để ban cho chúng ta cái sự tự do, để ban cho chúng ta cái khả năng, để ban cho chúng ta cái tầm mức có thể làm tôn đại Chúa, xứng đáng với danh Chúa, xứng đáng với cái sự tốt lành của Chúa. Cho nên điều đó phải thấy được trong đời sống của mình, đó là cái mục đích của chúng ta hiện tại sống phải là để tôn đại Chúa Giêsu. Và điều đó là cái sự phân biệt ra, bởi vì Kinh Thánh nói, Sứ đồ Phaolô nói, có hai điều sẽ được đo lường những người thuộc về Chúa, những người được lên thiên đàng. Đó là những người yêu mến Đức Chúa Trời và những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Thì bây giờ mình biết là cái ý muốn Ngài đã định là gì rồi. Ý muốn Ngài đã định là gì? Là sự tôn đại của Đức Giêsu Christ. Tức là có cái điểm định nghĩa là chúng ta yêu mến Chúa và tôn đại Đức Giêsu Christ. Đó là định nghĩa của người tin Chúa, đó là định nghĩa của những người được cứu. Những người này đã được Chúa chọn từ trước khi sáng thế. Những người này ở trong cái sự chọn lựa của Chúa, sự thẩm định của chương trình của Chúa, và Chúa sẽ làm mọi sự hiệp lại có ích cho đời sống của họ, để có thể đi tới cái kết luận trong đời sống là họ sẽ được đem vào trong sự biết trước của Chúa, sự định sẵn của Chúa, sự kêu gọi của Chúa, sự xưng công bình của Chúa, sự làm cho vinh hiển của Chúa, để có thể đứng vào trong một cái chỗ trong cộng đồng dân Chúa, làm tôn đại Đức Giêsu Christ, xứng đáng với danh của Chúa. Như vậy thì chúng ta muốn suy nghĩ một điều mà một chữ mà thôi, đó là chúng ta có sống để tôn đại Chúa hay không? Are we making much of Christ? Chúng ta có đang sống để làm danh Chúa được vinh hiển? Nghĩa là mình ở đây không phải là chỉ nói là để làm một cái công việc cho Chúa. Đây là nó định nghĩa sự cứu rỗi, nó định nghĩa cái công việc của Đức Chúa Trời, định nghĩa chương trình đời đời của Chúa, tất cả tóm tắt lại trong một chỗ: yêu mến Đức Chúa Trời và làm tôn đại Đức Giêsu Christ. Đó là sự cứu rỗi của chúng ta, và đó là chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và đó là niềm hy vọng, sự trông cậy, sự kêu gọi, nhưng nó cũng là cái sự đo lường buổi sáng hôm nay. Thành ra tôi muốn chúng ta suy nghĩ tới cái chữ tôn đại đó, và suy nghĩ trong đời sống của mình, cái chiều hướng sống của mình nó có càng ngày đem cái sự tôn đại của Chúa rõ ràng trong đời sống của mình hay không? Có là những cái sự chọn lựa của quyết định của mình, chọn lựa về gia đình, về sự công ăn việc làm, tất cả nó nằm trong cái hoàn cảnh sống, nhưng mà những người chọn lựa cho sự tôn đại của Chúa quyết định rất khác những người không đi con đường này, không nằm trong mục đích chương trình của Đức Chúa Trời. Cho nên lát nữa chúng ta sẽ có thời gian, hay là ngay bây giờ chúng ta sẽ có thời gian để cầu nguyện cho nhau, để đời sống của chúng ta thực sự bày tỏ sự tôn đại của Đấng Christ. Vì đây là mục đích của Chúa. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng của Con Ngài, hầu cho Con này được làm con cả giữa nhiều anh em, hầu cho Con này được tôn đại giữa những người mà Chúa chọn để cứu. Xin điều đó thực hiện cho chúng ta. Nên xin chúng ta xoay lại với nhau, cầu nguyện cho nhau trước khi chúng ta trở lại trong sự thờ phượng Chúa. Đó là xin Chúa bày tỏ sự tôn đại của Chúa trong đời sống của chính con.